Thái tử Trần Anh Tông trình với Phụ Vương câu 82. Kính thưa Phụ Vương, con đã hỏi Phụ Vương quá nhiều. Kính xin Phụ Vương chấp thuận cho con hỏi câu sau cùng về cầu vãng sinh. Tại kinh thành Thăng Long này, hiện có quá nhiều thầy cầu vãng sinh, không biết cầu như vậy có kết quả gì không? Kính xin Phụ Vương dạy con câu sau cùng. Đức vua Trần Nhân Tông dạy Thái tử Trần Anh Tông câu hỏi sau cùng 82. Này Thái tử Trần Anh Tông, Đức Phật đâu có dạy cầu vãng sinh cho ai. Việc cầu vãng sinh này là của những vị thầy bày ra để kiếm tiền. Đức Phật mà còn không cầu vãng sinh được, thầy phàm phu làm sao cầu vãng sinh được? Đức vua liền nhìn ông quan Lý Long Thành và nói, này quan phủ Long Biên Lý Long Thành, ông hãy ra trước đại sảnh kể vụ án lừa đảo về cầu vãng sinh cho trẫm, Thái tử Anh Tông và các vị trưởng lão ở đây nghe. Tháng trước ông đã xử. Ông quan phủ Lý Long Thành ra trước Đức vua Trần Nhân Tông, Thái tử Trần Anh Tông và các vị trưởng lão trình như sau. Tháng trước có cậu con trai tên Đinh Quốc Thái 25 tuổi có đến trình phủ Long Biên chúng tôi một việc như sau. Năm trước mẹ cậu bệnh mất, có người hàng xóm tên Trịnh Thiện Thanh 50 tuổi ở gần nhà nói với cậu. Ở kinh thành Thăng Long này, có thầy Thích Ân Đức trụ trì chùa Thiên Phước rất tài giỏi. Thầy cầu gì được nấy, nay mẹ cậu đã quá vãng, cậu đến nhờ thầy Thích Ân Đức đến cúng và cầu vãng sinh cho mẹ cậu lên nước Cực Lạc, sống hưởng sung sướng đời đời. Cậu Đinh Quốc Thái là người con rất thương mẹ, nên nghe ông hàng xóm Trịnh Thiện Thanh nói vậy, cậu liền đến chùa Thiên Phước thỉnh thầy Thích Ân Đức đến nhà cúng và cầu vãng sinh cho mẹ lên nước Cực Lạc hưởng sung sướng đời đời. Thầy Thích Ân Đức ra giá là 50 quan tiền. Cậu Đinh Quốc Thái trả giá 30 quan rồi 40 quan. Nhưng thầy Thích Ân Đức quả quyết là 50 quan. Thầy Thích Ân Đức nói, nếu cậu không đồng ý thì thầy đi cúng đám khác. Thầy cúng và cầu vãng sinh cho người nào, người đó chắc chắn 100% vãng sinh lên nước Cực Lạc, sống đời đời trên đó và hưởng sung sướng nữa. Thầy Thích Ân Đức nói tiếp, lên nước Cực Lạc sống đời đời hưởng sung sướng, có 50 quan tiền mà cậu tiếc, vậy cậu có phải là người con hiếu thảo không? Thầy cũng nói cho cậu biết, mỗi lần thầy cúng và cầu vãng sinh lên nước Cực Lạc là 100 quan tiền, chứ không phải là 50 quan tiền đâu. Cậu Đinh Quốc Thái nghe thầy Thích Ân Đức nói vậy, nên đi vay 50 quan tiền để nhờ thầy Thích Ân Đức đến nhà cúng và cầu vãng sinh cho mẹ. Đúng một năm sau, thầy Thích Ân Đức trở lại nhà cậu Đinh Quốc Thái nói với cậu như sau. Mẹ cậu hiện đang làm loài cô hồn rất đói khát, vậy cậu mau mau chạy mua giấy tiền vàng mã và quần áo. Thầy đến cúng và rước mẹ cậu lên. Lần này thầy chỉ lấy cậu 30 quan tiền thôi. Cậu Đinh Quốc Thái nghe thầy Thích Ân Đức nói như vậy, suy nghĩ một hồi rồi trả lời với thầy Thích Ân Đức. Vậy ngày mai thầy mời thêm vài thầy nữa đến cúng và cầu cho mẹ tôi thoát khỏi làm kiếp cô hồn. Tôi sẽ trả cho mỗi thầy 50 quan tiền, chứ không phải là 30 quan tiền. Nghe cậu Đinh Quốc Thái nói như vậy, thầy Thích Ân Đức rất mừng và ra về. Khi thầy Thích Ân Đức ra về, cậu Đinh Quốc Thái đến phủ tôi trình mọi sự việc. Tôi mới hỏi cậu Đinh Quốc Thái, vậy ý định của cậu là muốn tôi xử thế này như thế nào? Cậu Đinh Quốc Thái thư trình, kính thưa quan phủ, ở kinh thành Thăng Long này, hiện nay có rất nhiều thầy tu theo đạo Phật mà không chịu tu, mượn áo người tu theo đạo Phật để đi lừa đảo người dại dột như tôi. Hôm nay, tôi mới hiểu những thầy tu tại kinh thành Thăng Long này có đến 40% thầy lợi dụng đạo Phật để đi lừa người khờ dại như tôi. Thầy Thích Ân Đức này cũng là thầy nằm trong 40% những thầy lừa đảo này. Tôi đến đây xin quan phủ một việc như sau. Ngày mai quan phủ đề cử hai vị sai nha mặc thường phục đến nhà tôi để chứng kiến những gì mà tôi và thầy Thích Ân Đức nói chuyện với nhau. Còn chuyện xử lý như thế nào, quan phủ xử đúng theo luật pháp nước Đại Việt ta là được. Thế là ngày hôm sau, thần đề cử hai vị sai nha mặc thường phục đến nhà cậu Đinh Quốc Thái để chứng kiến việc thầy Thích Ân Đức và cậu Đinh Quốc Thái nói chuyện với nhau. Đúng theo lời hẹn, ngày sau, thầy Thích Ân Đức mời thêm 5 vị thầy nữa đến nhà cậu Đinh Quốc Thái cúng và cầu cho mẹ cậu Đinh Quốc Thái khỏi làm kiếp cô hồn. Khi thầy Thích Ân Đức và 5 vị thầy cúng và cầu xong, cậu Đinh Quốc Thái mời thầy Thích Ân Đức và 5 vị thầy nữa, cũng như những người có mặt trong nhà, đến bàn ăn bánh và uống nước. Cậu Đinh Quốc Thái nói: Kính thưa Thầy Thích Ân Đức và quý Thầy, cũng như các vị có mặt hôm nay. Trước tiên, tôi xin cảm ơn Thầy Thích Ân Đức cũng như quý Thầy đã cúng và cầu cho mẹ tôi thoát khỏi làm kiếp cô hồn. Cậu Đinh Quốc Thái nói tiếp: Trước khi tôi gửi tiền cho Thầy Thích Ân Đức và quý Thầy đây, tôi xin hỏi quý vị có mặt trong bàn này như sau. Theo quy định luật pháp nước Đại Việt ta, nếu công dân nào lừa người khác lấy 10 quan tiền, bị tội như thế nào? Sai nha mặc thường phục Lý An Thành đứng lên nói. Theo bộ hình nước Đại Việt ta, người nào lừa đảo người khác lấy 10 quan tiền bị ở tù 3 năm. Cậu Đinh Quốc Thái đứng lên nói. Kính thưa hai vị sai nha Lý An Thành và Trần Quốc Cang, cũng như các vị có mặt, tôi xin kể trường hợp của mẹ tôi. Năm rồi bị bệnh mất, Thầy Thích Ân Đức có cam kết với tôi rằng Thầy cúng và cầu cho mẹ tôi vãng sinh lên nước Cực Lạc sinh sống, hưởng sung sướng đời đời. Thầy hứa với tôi có mặt hai chú Trần Quang Thành và chú Trịnh An Trung đây làm chứng với giá là 50 quan tiền. Hôm nay, Thầy Thích Ân Đức đến nói với tôi là mẹ tôi hiện đang làm kiếp cô hồn rất khổ sở, bảo tôi mua nhang đèn và giấy tiền vàng mã để Thầy cúng và rước mẹ tôi lên. Như vậy, năm rồi Thầy cúng và cầu vãng sinh cho mẹ tôi lên nước Cực Lạc không được như theo lời hứa với tôi. Có hai chú Trần Quang Thành và chú Trịnh An Trung làm chứng. Ngày hôm qua, tôi có đến Phủ Long Biên trình với quan phủ việc này. Quan phủ Long Biên mời đề cử hai vị sai nha, Lý An Thành và Trần Quốc Cang này đến chứng kiến lời trình bày của tôi, coi có đúng sự thật không. Hôm nay mọi việc tôi trình với quan phủ là sự thật 100%. Vậy kính mời hai vị sai nha xử lý việc này như thế nào là tùy ý hai vị. Nghe cậu Đinh Quốc Thái trình sự việc, có hai vị sai nha, cũng như hai chú Trần Quang Thành và chú Trịnh An Trung chứng kiến, nên Thầy Thích Ân Đức và năm vị thầy nữa được mời về Phủ Long Biên để quan phủ xử theo pháp luật của nước Đại Việt. Quan phủ Long Biên Lý Long Thành trình với Đức Vua, Thái Tử Trần Anh Tông và các vị có mặt. Khi tôi đem điều 6 bộ hình nước Đại Việt ra định tội, Thầy Thích Ân Đức bị hai tội. Một, tội lừa đảo. Hai, tội mê tín. Hai tội này phải ở tù 15 năm. Thầy Thích Ân Đức nghe quan phủ thần định tội như vậy, Thầy Thích Ân Đức nhận hết tội lỗi của mình và năn nỉ cậu Đinh Quốc Thái bãi nại. Thầy xin bồi thường cho cậu Đinh Quốc Thái 500 quan tiền. Cậu Đinh Quốc Thái đồng ý. Sự việc này, phủ chúng tôi có trình báo cáo lên triều đình và đức vua. Khi quan phủ Long Biên trình câu chuyện xong, tất cả những vị có mặt nơi đại sảnh ai cũng cười, có người nói: Đã vào chùa rồi mà không chịu tu. Bày ra cúng cầu để lừa người thế gian, thật là xấu hổ cho người tu theo đạo Phật quá. Trong đại sảnh, có cụ Trương Trọng Mỹ đứng lên nói: Xin Thái tử khi nhận chức, ra lệnh các chùa tu gì phải ghi bảng hiệu rõ ràng, còn chùa nào cúng hay cầu chuyển sang đình hay miếu, quý thầy không thể lợi dụng đạo Phật để gieo rắc mê tín dị đoan, lợi dụng đạo Phật để kiếm tiền, lợi dụng đạo Phật để làm chuyện tầm bậy, mặc áo tu sĩ theo đạo Phật mà bán đứng đạo Phật, mặc áo tu sĩ đạo Phật mà làm ô danh đạo Phật. Tất cả những vị có mặt ai ai cũng tán thành ý kiến của cụ Trương Trọng Mỹ. Thái tử Trần Anh Tông thưa trình với phụ vương: Kính thưa, nghe phụ vương dạy, chắc sau khi lên ngôi vua con không dám phổ biến những lời của phụ vương dạy hôm nay. Kính xin phụ vương dạy con phải làm sao. Thái tử Trần Anh Tông vừa nói vừa khóc. Đức vua Trần Nhân Tông dạy: Này Thái tử Trần Anh Tông, đây là sự thật mà phụ vương dạy cho con biết vậy thôi, chứ làm sao con thực thi được. Vì sao? Vì loài người ai sống cũng có hai phần. Một là sống với cái tưởng và tham của tánh người. Hai là ai cũng muốn gom vật chất hết về cho mình. Nên người khôn lanh thì lừa người ngu, còn người ngu tưởng người khôn lanh nói thật nên tin. Phụ vương dạy cho con hiểu như vậy thôi, chứ thực hành thì không khả thi đâu con. Phụ vương dạy con, đến đời mạt thượng pháp, ở tại đất rồng nước ta, sẽ có người sưu tầm và viết lại những lời phụ vương dạy con hôm nay. Các thế hệ sau, người nào dám đứng ra thực thi lời dạy của phụ vương hôm nay, người này được gọi người gan dạ đó. Thái tử Trần Anh Tâm hỏi đến đây, hết muốn hỏi gì nữa, nên trình với phụ vương. Kính xin phụ vương trả lời cho các cụ cao niên, còn phần con không còn gì để hỏi nữa, xin cảm ơn phụ vương. Liền khi đó, người dẫn chương trình kính mời các cụ cao niên, vị nào muốn hỏi gì, đứng lên thưa hỏi.